sự trong sáng của tiếng Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về từ gốc Hán có xuất xứ từ chữ nhân và các từ chứa yếu tố Hán Việt như nhân cách, nhân hòa, nhân khẩu, nhân lực, nhân sinh quan. Tiến sĩ Phạm Văn Lam, Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam sẽ giúp quý vị và các bạn sử dụng từ nhân và các từ ghép với nó cho đúng văn phong, văn cảnh.
Cảm ơn tiến sĩ Phạm Văn Lam đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa tiến sĩ, từ nhân có nguồn gốc và ý nghĩa như thế nào ạ?
Vâng, thưa chị Việt Anh, từ nhân là một từ Hán Việt có nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa đáng chú ý là người, là lòng thương người, hạt hay hột, nguyên nhân, nhân tiện, phép nhân. Thế khi nhân kết hợp với các yếu tố khác nhau có thể tạo nên nhiều từ ghép khác nhau với nghĩa khác nhau như chị đã nói.
Với cái từ ghép là nhân cách thì chúng ta nên hiểu như thế nào thưa tiến sĩ?
Nhân cách thường được hiểu là tư cách hay phẩm chất con người. Trong khoa học, đặc biệt là trong tâm lý học, đạo đức học, nhân cách là một khái niệm khá phức tạp. Về cơ bản chúng ta có thể hiểu nhân cách là tổng thể những thuộc tính tâm lý của cá nhân hình thành nên bản sắc và giá trị xã hội của con người. Xét theo khía cạnh này, nhân cách chính là những gì có trong hành vi, nhận thức, cảm xúc thuộc về cá nhân con người, xét về mặt bản chất xã hội, hoạt động xã hội và giá trị xã hội.
Vâng, thế từ ghép nhân hòa thì được hiểu ra sao thưa tiến sĩ? Và cái từ này thì thường được sử dụng trong ngữ cảnh nào ạ?
Nhân hòa được hiểu là cái hòa của lòng người, là sự hòa thuận, sự đoàn kết nhất trí giữa mọi người với nhau. Nhân hòa thường được xem là một trong ba điều kiện then chốt cùng với thiên thời, địa lợi để thành công theo quan niệm người xưa.
Dạ vâng. Hai từ ghép nhân khẩu và nhân lực thì có điểm nào giống và khác nhau thưa tiến sĩ?
Nhân khẩu và nhân lực đều nói về con người, nhưng nhân lực được hiểu đơn giản là sức người, sức lao động. Nhân lực nói về tiềm năng, tiềm lực lao động của con người, bao gồm cả trí lực, tức kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và sự sáng tạo, và thể lực, tức sức khỏe vật lý, và được sử dụng trong quá trình sản xuất, quản lý và phát triển của một tổ chức hoặc xã hội. Trong khi đó, nhân khẩu được hiểu là người trong một gia đình, một địa phương, xét về mặt số lượng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt với khách mời là tiến sĩ Phạm Văn Lam, Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Chương trình hôm nay thì tiến sĩ Phạm Văn Lam giúp các bạn tìm hiểu từ nhân và ý nghĩa của các từ ghép với nó. Thính giả Nguyễn Quang Tiến ở xã Hồng Tiến, thành phố Hà Nội có câu hỏi gửi đến chương trình.
Chương trình cho tôi hỏi về cái câu thành ngữ nhân định thắng thiên, có phải là người thắng trời không? Và cái thành ngữ này thường sử dụng trong cái trường hợp nào?
Mời tiến sĩ Phạm Văn Lam trả lời cho câu hỏi của thính giả Nguyễn Quang Tiến ạ.
Nhân định thắng thiên hiểu theo nghĩa đen là con người nhất định chắc chắn thắng được ông trời, hoặc là sự kiên định của con người sẽ thắng được ông trời. Nhìn chung thành ngữ này nói đến cái ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm của con người có thể thắng được ý trời, vượt qua được hoàn cảnh, chiến thắng được khó khăn, có thể thay đổi được số phận, vận mệnh và định mệnh.
Vâng, người Việt chúng ta thì thường chia thế giới này thành 3 yếu tố. Một là thiên, trời, hai là địa, đất, và ba là nhân, con người. Và ba cái yếu tố thiên, địa, nhân này thì ở 3 tầng mức khác nhau. Trên là thiên, dưới là địa, và con người là nhân vật trung tâm, vũ trụ đứng giữa thiên và địa. Con người ngày xưa thì thường nghĩ rằng là cái địa vị của mình thì không do mình quyết định được mà lại do trời quyết định. Nhưng mà nếu có ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm thì con người cũng có thể chiến thắng ý trời và vượt qua hoàn cảnh. Còn từ nhân sinh quan thì có nghĩa là gì ạ? Và nhân ở đây có được hiểu theo nghĩa đen là người nữa hay không ạ thưa tiến sĩ?
Nhân ở đây vẫn nói về con người, cuộc sống hay cuộc đời con người. Có thể hiểu nhân sinh quan là quan niệm có tính hệ thống về cuộc đời, ý nghĩa và mục đích sống của con người. Nói cách khác, nhân sinh quan là hệ thống quan điểm, tư tưởng, niềm tin và thái độ của con người đối với cuộc sống, cuộc đời. Được phân biệt với thế giới quan, tức cách con người nhìn nhận về toàn bộ thế giới. Nó chính là lăng kính, định hình lối sống, thái độ sống và cách ứng xử của chúng ta trong xã hội.
Dạ vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Văn Lam đã tham gia chương trình và đã cung cấp cho thính giả của chương trình những thông tin hết sức là bổ ích về từ nhân cũng như là các cái từ ghép có từ nhân ạ.
Đi tìm điển tích.
Thưa quý vị và các bạn, thành ngữ thằng chết cãi thằng khiêng có xuất xứ như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.
Theo cuốn Kể chuyện thành ngữ tục ngữ, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, thành ngữ thằng chết cãi thằng khiêng bắt nguồn từ kinh thành Thăng Long. Hồi ấy cứ vào những ngày gần Tết, nhất là đêm 30, bọn lưu manh lại giở mánh khóe kiếm tiền. Chúng cho một thằng nằm lên cáng, giả vờ là kẻ chết đường, chết chợ, rồi cùng nhau khiêng đến những phố buôn bán sầm uất, rồi đặt cáng trước các cửa hàng và xin tiền. Chủ cửa hàng, nhất là các bà, các cô, phần vì mê tín, phần vì muốn chúng mau mau khiêng nhau đi để khách còn vào mua hàng, nên đành phải nhanh chóng cho chúng tiền. Được tiền bọn lưu manh chia nhau. Cái tâm đã không sáng thì sự ăn chia đâu có công bằng. Thế là cãi nhau. Những đứa khiêng thì cho rằng mình vất vả nên phải được phần nhiều. Đứa nằm giả vờ chết trên cáng, không vất vả gì thì lại cho là mình có công hơn cả. Vì không có thằng chết thì làm sao thằng sống có cớ để xin tiền. Thằng chết còn nghi ngờ rằng trong lúc nó nằm trên cáng, bọn khiêng cáng đã câu kết với nhau, bày trò gian lận, bớt xén, tư túi. Cứ thế chúng cãi nhau cho đến lúc năm mới khởi điểm thì mới thôi, vì sợ rông cả năm. Thằng khiêng thì sống, thằng nằm cho thằng sống khiêng là thằng chết. Ấy vậy mà thằng chết vẫn cãi được thằng sống. Câu này hàm ý chỉ kẻ bảo thủ, ngoan cố, đã chẳng nắm chắc điều gì mà còn tranh cãi với người biết. Trong cuộc sống của con người, lâu nay vẫn tồn tại một hiện tượng ngược đời. Có những người không biết nhưng không chịu dựa cột mà nghe. Ngược lại cứ hay cãi lại người biết hơn. Có những người kém hiểu biết lại cố tỏ ra am hiểu hơn người uyên bác, nhiều kinh nghiệm. Vì lẽ đó, thành ngữ thằng chết cãi thằng khiêng vẫn được sử dụng nhuần nhị trong những trường hợp tương ứng.
Các bạn vừa nghe chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng diễn ra vào tháng 1 năm 2026 tại Hà Nội.
Đại hội lần thứ 14 của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là mốc son lịch sử mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đánh dấu 40 năm kiên định con đường đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng với thế giới, càng đòi hỏi sự tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, tạo chuyển biến mới, mang tính đột phá, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ đưa đất nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030. Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển thu nhập cao.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xây dựng đất nước giàu mạnh, hưng thịnh, hùng cường.